Sáng hôm sau, thầy tôi cho gọi tôi. Cuối cùng có phải là để dạy giáo lý? Nhưng không, ông chỉ hỏi rằng lòng tin của tôi đối với ông lung lay và tình thương của tôi đối với ông đã trở thành oán ghét phải không? Tôi thưa, bạch thầy không, bởi vì đó chỉ là ác nghiệp quá khứ của con quá sâu dày đã ngăn cản lễ điểm đạo truyền pháp của con và lòng con đầy hối hận về những việc ác con đã làm. Và tôi bật khóc. Ông hét, cái gì thế? Mì khóc lóc để buộc tội ta đấy à? Và ông lại nổi giận. Tôi vội vàng rời khỏi phòng. Tôi cảm thấy lòng tôi tan vỡ và bàng hoàng. Tôi ước làm sao tôi có được nửa tài sản tôi đã bỏ lại quê nhà. Tôi sẽ không được gì cả từ vị đạo sư này nếu tôi không có một món quà tốt đẹp, mà bất cứ đạo sư nào cũng vậy, vì đó là tục lệ. Không có gì cả khiến tôi muốn chết cho xong đời trong triền phượt tội lỗi. Thế tại sao tôi vẫn tiếp tục sống, hay để làm việc gì khác? Suy nghĩ và suy nghĩ, tôi sẽ đi làm việc và kiếm tiền trở lại, hay trở về với mẹ. Điều này cũng là một liều lĩnh, vì những người trong làng phẫn nộ tôi vô cùng. Nhưng tôi phải có tiền bằng bất cứ cách nào, hay đi tìm giáo lý ở nơi khác. Vâng, đi đi. Những tiếng đi đi như những nhát búa mạnh nện vào óc tôi. Tôi đã thu góp mấy quyển sách của tôi xong, nhưng lúc này tôi không có quyền lấy thức ăn trong nhà đem đi. Tôi cũng không tỏ bày tâm sự với bà Mapa. Nhưng sau khi đi được 4-5 dặm đường, tôi bắt đầu muốn gặp lại bà để cảm ơn lòng tử tế của bà đối với tôi. Sự vô ơn bạc nghĩa lúc bỏ bà ra đi, không nói được vài tiếng cảm ơn, làm lòng tôi tràn đầy hối hận. Đến trưa, tôi xin được một ít gạo lúa mạch và mượn dụng cụ để nấu bữa ăn trưa tiết kiệm. Mọi việc thật khó khăn. Tôi bắt đầu nghĩ rằng muốn có lương thực lâu dài, tôi phải làm những trò nho nhỏ rẻ tiền và lấy nhiều nhất là nửa giá tiền công. Và điều này cũng không giải quyết được sự phiền phức trong lúc sửa soạn bữa ăn này. Ý tôi nửa đã muốn trở về, nhưng không thể phát mặt về như thế này được. Rồi tôi đi trả những dụng cụ đã mượn để nấu ăn. Một bà cụ giữ tôi lại hỏi, thanh niên như anh có thể làm được việc khá lắm, sao lại đi xin? Anh đọc kinh được, sao không đọc để lấy mì bơ mà ăn? Nếu không đọc được, sao không kiếm việc gì mà làm? Dạ, anh đọc được chăng? Tôi thưa rằng tôi có thể đọc được và tôi không phải là một tên ăn mày chuyên nghiệp. Ông nói, được rồi, hãy theo tôi về nhà đọc tôi nghe. Tôi sẽ trả công anh tử tế. Đi. Tôi vui vẻ nhận lời đề nghị. Tôi bắt đầu đọc kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa cho ông nghe. Và dĩ nhiên, khi tôi đọc đến đoạn vị thánh nghèo không xu dính túi đã bán thịt mình để lấy pháp, thực sự vị thánh sẽ bán luôn cả tim mình nếu cần. Và đem so sánh, những thử thách của tôi chẳng nghĩa lý gì. Rồi một lần nữa, tôi lại bắt đầu hy vọng. Có lẽ rồi Đức Lạt Ma sẽ bớt nghiêm khắc và dạy giáo lý cho tôi. Tôi tự bảo, dù sao, bà Mapa cũng đã hứa giúp tôi tìm một đạo sư khác. Vì thế, tôi trở về. Sau này, tôi biết rằng, trong khi tôi ra đi, bà Mapa đã biết ngay tôi đã bỏ đi, và bà đến nói với chồng. Bây giờ ông hả dạ lắm phải không? Kẻ tử thù của ông đã bỏ đi rồi đó. Bà nói gì thế? Ông hỏi nhanh. Dĩ nhiên là cái thằng đại phù thủy khốn khổ chứ ai. Không phải ông đã đối xử nó như kẻ thù tàn tệ nhất của ông sao? Nghe bà nói, hiển nhiên Đức Lạt Ma mất bình tĩnh rất nhiều và cầu nguyện cho người đệ tử định mệnh của ông sẽ quay về. Rồi ông lấy chiếc y trùm kín đầu và chìm mất trong trầm mặc. Khi về đến nhà, tôi vào làm lễ với bà Mapa. Thấy tôi trở về, bà vui mừng quá đỗi. Thế là con đã làm một việc hay tuyệt. Bà nói, ta nghĩ rằng cuối cùng thầy con sẽ dạy giáo lý cho con. Vì khi ta bảo ông rằng con đã bỏ đi, ông đã rơi nước mắt. Và ông ấy lớn tiếng cầu nguyện cho người đệ tử tài năng và định mệnh của ông. Ta nghĩ rằng ông ấy đã dùng thần lực khiến con từ ngoài xa trở về đây. Phần tôi cảm thấy bà nói điều đó như để truyền vào tôi một sức sống mới. Vì làm sao sự từ chối không dạy gì cả cho tôi, cộng thêm vài lời cầu nguyện lại khiến cho tôi trở về được. Nếu ông gọi tôi là tài năng rồi tự lấy đó làm vui mừng. Nhưng tôi hiểu rõ, không những ông từ chối dạy tôi, mà còn ngăn cản không cho tôi tìm một đạo sư khác nữa. Bây giờ, bà Mapa nói với chồng, cuối cùng thằng đại phù thủy cũng không bỏ chúng ta, nó đã trở về rồi. Ông muốn tôi gọi nó vào làm lễ không? Hắn trở về không phải do thương chúng ta đâu. Ông nói một cách chua cay, nhưng hắn có thể vào đây chào tôi. Vì thế, tôi bước vào, quỳ xuống trước mặt ông. Và ông nói, này đại phù thủy, đừng có do dự như vậy. Nếu anh thật quyết tâm đạt cho được giáo lý, thì anh hãy chuẩn bị hy sinh cả thân mạng anh nữa đấy. Bây giờ hãy đi đi, đi xây cho xong 3 tầng nhà cuối cùng, rồi lòng khao khát to lớn của anh sẽ được thỏa mãn. Nhưng nếu anh có tí ti nghi ngờ nào thì hãy đi nơi khác đi. Vì như thế, ta chỉ phí mất thời giờ và cơm gạo quý giá cho anh thôi. Tôi bước đi chẳng dám nói gì. Nhưng khi ra ngoài, tôi nói với bà Mapa. Thưa bà, con muốn gặp lại mẹ con quá. Và con tin chắc rằng Đức Lạt Ma sẽ không dạy cho con đâu. Nếu con biết chắc ông dạy, con sẽ không đi và sẽ hoàn thành ngôi nhà. Nhưng ông chỉ bào chữa hết việc này đến việc khác. Con biết con sẽ chẳng được giáo lý dù con có xây dựng xong ngôi nhà. Vì thế, xin bà cho con về nhà. Tôi cúi đầu thật thấp chào bà, và khi sắp từ giã, bà nói, con hoàn toàn có lý. Ta đã hứa tìm cho con một đạo sư khác. Có một đệ tử của thầy con đã được tất cả giáo lý của ông là Ngodun Chuddo. Người đã đến đây hôm lễ điểm đạo truyền pháp vừa rồi. Nếu con nán lại ít hôm và giả vờ làm việc, ta sẽ giúp con lấy được những gì con muốn. Sự sắp đặt này làm tôi rất hài lòng và tôi đi làm việc một cách hăng hái. Lúc còn sống, sư ông Naropa thường lấy ngày mồng 10 mỗi tháng làm ngày thánh đặc biệt, và Đức Mapa cũng kế thừa làm như vậy. Và ngay cái ngày đó, bà Mapa đã nghĩ ra một kế để lừa vị đạo sư của tôi. Cất bi thường để lấy rượu mạnh thượng hảo hạng, xong bà chia thành 3 bình. Lượt đầu là loại mạnh nhất, bà cho chồng dùng, các đệ tử được dùng loại hạng nhì, trong khi bà và tôi chỉ nhắm nhít ít trong cái bình hạng 3. Chẳng bao lâu cả nhà lăn ra ngủ. Rồi bà lẻn vào phòng thầy tôi, gỡ lấy món đồ của ông, gồm 2 thánh tích của sư ông Naropa, 1 sâu chuỗi và 1 vòng hoa của ông. Bà gói kín những vật này trong một tấm khăn quàng cổ và trao cho tôi với 1 lá thư. Trong đó, bà giả Đức Mapa viết ra để bảo Ngodun làm lễ điểm đạo truyền pháp cho tôi, và bà chỉ nơi Ngodun ở để tôi dễ tìm. Và như thế, tôi ra đi với bao nhiêu hy vọng vươn lên trong lòng, hướng về miền trung tâm Tây Tạng. 2 ngày sau, Đức Lạt Ma hỏi vợ ông tôi đang làm gì. Bà trả lời hết sức bất ngờ. Tôi đoán bây giờ nó đang trên đường đi, nhưng tôi không thể nói chính xác là ở chỗ nào. Hắn đi đâu và đi khi nào? Bà đáp, nó nói dù nó làm việc khổ nhọc bao nhiêu, ông cũng chẳng thỏa lòng, và ông cũng chẳng dạy gì cho nó, chỉ chửi mắng đánh đập nó. Vì thế, nó đã đi tìm thầy khác rồi. Vì có lẽ ông sẽ đánh luôn cả tôi nữa, nếu tôi nói cho ông biết, nên tôi nghĩ tốt hơn là tôi không nói. Không ai giữ nó lại được. Mặt Đức Lạt Ma tái đen vì phẫn nộ. Ông gầm lên như sấm. Hắn bỏ đi khi nào? 2 ngày rồi, vợ ông đáp. Lời đáp được đón nhận trong im lặng. Rồi sau một lúc, ông nói dường như cho chính ông nghe. Bây giờ đệ tử của ta chưa thể đi xa lắm. Thực tế, lúc đó tôi vừa đến nhà Ngodun. Bây giờ Ngodun là Lạt Ma cao cấp, và tôi thấy ông đang bận giảng triết lý cho các đệ tử. Tôi vẫn còn nhớ những lời ông đọc từ một bản văn. Ta là giảng sư, ta là thính giả, ta là bậc thầy thế gian, và ta là người sùng mộ. Ta là bậc vượt qua mọi cảnh giới thế gian, và ta là bậc an lạc. Đến đây, ông chợt thấy tôi đang đứng bên cạnh nhóm đệ tử, và tôi đã thi lễ với ông trong khi vẫn còn cách một quãng xa. Ông nhận lễ bằng cách cất mũ chào tôi. Nhìn cách thi lễ của tôi, ông biết ngay tôi là đệ tử của Đức Mapa, và sự có mặt của tôi ở đây trùng hợp với một bài kệ ông đang tụng. Dường như đó là điềm lành. Thực sự, ông đã tiên tri được hùng lực của nó, rằng một ngày nào đó tôi sẽ trở thành một bậc thầy ngộ đạo. Rồi ông sai một đệ tử đến hỏi tôi xem tôi là ai và đến đây có việc gì. Tôi đáp khá trơn tru rằng Đức Mapa quá bận việc, không thể dạy tôi được, nên gửi tôi đến đây, và có mang theo mấy thánh tích của sư ông Naropa để tặng Lạt Ma. Rồi ông đã nhận ra tôi là đại phù thủy, và những thánh tích đã làm cho ông tràn ngập hân hoan. Ông liền sửa soạn một lễ tiệc để tiếp nhận thánh tích. Khi tôi bước đến chỗ ông đang đứng đợi, tôi quỳ mọp xuống dâng gói thánh tích lên. Ông nhận thánh vật, xúc động vô cùng. Ông đặt thánh tích lên bàn thờ, rồi đọc lớn những lời trong thư bà Mapa viết. Ta sắp sửa quy ẩn, và vì đại phù thủy có nhiệt tâm muốn học giáo lý, nên ta gửi nó đến nhờ anh làm lễ điểm đạo truyền pháp và phong thánh chức cho nó. Mong anh thừa quyền ta làm điều đó và dạy giáo lý cho nó. Ta gửi anh sâu chuỗi và vòng hoa của sư ông Naropa làm tín vật. Khi Ngọc Đun đọc xong bức thư, ông bảo chắc chắn sẽ làm lễ điểm đạo truyền pháp và phong thánh chức cho tôi. Nghe ông nói, tim tôi nhảy lên. Nhưng những lời kế tiếp của ông làm cho lòng hy vọng của tôi chìm xuống. Tôi có một số đệ tử ở đó muốn đến với tôi, nhưng khi đi, họ bị bọn cướp phục kích đánh cướp giữa đường. Nhờ anh đến đó phóng một trận bão đá chống lại bọn cướp và dạy chúng một bài học. Rồi khi anh làm xong, tôi sẽ làm lễ điểm đạo truyền pháp và phong thánh chức cho anh. Tôi đã nguyền rủa biết bao nhiêu cái ngày tôi đã từng sử dụng huyền thuật và biết được quy luật của những trận bão đá gây nên. Dường như tôi không thể nào chạy trốn được dĩ vãng. Tôi đến đây để cầu chân lý, và một lần nữa lại bị bắt buộc phải làm những việc chỉ tạo thêm ác nghiệp cho tôi. Tại sao tôi lại có cái khả năng đáng ân hận này để giết hại con người và làm tổn thương, hư hại của cải? Song ân hận cũng chẳng ích gì. Nếu tôi không vâng lời, ông sẽ không dạy cho tôi giáo lý. Vì thế, tôi bèn đến ở trọ nhà một bà cụ trong làng. Tôi phải khai diễn cuộc tàn phá. Nhưng khi mây đen tụ hội và những hạt mưa lớn đầu tiên rơi xuống, bà cụ chủ nhà cho tôi ở trọ bật khóc bi ai, rằng bà sẽ chết đói nếu hoa màu bị tàn phá. Điều này làm cho tôi lo lắng hết sức, vì bà là một bà lão đáng thương. Tôi làm một việc khá liều lĩnh. Tôi bảo bà vẽ sơ lược cho tôi họa đồ thửa ruộng của bà, thửa ruộng hình tam giác với cái đuôi dài. Tôi lấy một cái chảo để chiên đồ ăn ụp ngay lên họa đồ, rồi tập trung tư tưởng cho thửa ruộng của bà không bị tàn phá. Kết quả, toàn thể hoa màu bị hư hoại, chỉ trừ thửa ruộng của bà lão không việc gì nhờ cái chảo úp lên họa đồ. Khi mọi việc đã xong, tôi đi xem cuộc tàn phá. Thửa ruộng của bà lão vẫn phô vẻ xanh tươi với cái đuôi chạy dọc theo cánh đồng bị tàn phá chung quanh. Trên đường trở về nhà Ngọc Đun, tôi gặp một người chăn cừu và đứa con trai của ông bị lạc mất cả đàn cừu trong trận mưa lớn. Và tôi chắc chắn họ sẽ loan truyền rằng trận bão là hậu quả sự cướp phá của những người hành cướp vô tội của họ. Và trong tương lai, họ sẽ không còn cướp phá như thế nữa. Rồi họ kinh sợ những uy quyền của Ngọc Đun và tất cả bọn họ đã trở thành tín đồ của ông. Khi bước dọc theo đường đi, tôi nhìn thấy một mớ chim chết dưới gốc hàng rào. Chúng đã tìm đến để trú ẩn, những con chuột với những con chim khác. Và lòng tôi tràn đầy sự ghê tởm những hành động tàn ác của tôi. Tôi nhặt tất cả xác của những con chim và những vật đã chết, bỏ đầy vào nón vào áo tôi. Khi về đến nhà Lạc Ma Ngốc Đun, tôi trút chúng xuống trước mặt ông. Tôi nói: "Thưa thầy, tôi đến đây tìm lời dạy chân lý, nhưng chỉ gây thêm tội lỗi cho tôi. Xin thầy hãy thương xót tôi vì tôi quá độc ác." Và rồi tôi bật khóc. Nhưng vị Lạc Ma bảo: "Đừng thất vọng, chẳng cần sợ hãi việc này. Hãy tin tưởng nơi tôi. Trận bão của anh không giết đổ những con chim con chuột này đâu. Nếu không tin, anh hãy xem đây." Ông ngồi nhắm mắt im lặng độ vài phút. Rồi bỗng nhiên, những ngón tay ông, ô kìa, những con chim chồm dậy cất cánh bay mất. Những con chuột chạy biến vào những cái hang gần nhất. Tôi thấy rằng vị Lạc Ma này cũng đã thành Phật. Tôi xúc động quá vì kính ngưỡng và biết ơn sâu xa. Và như thế cuối cùng, tôi đã nhận được sự điểm đạo truyền pháp chính Ngọc Đun đã thọ nhận từ Đức Mạc Ba. Rồi tôi tìm một cái cốc quay mặt về phía nhà ông. Tôi quét dọn sạch sẽ để có thể ở được. Rồi tôi tự gia mình trong đó, chỉ chừa một lỗ hổng để đưa cơm nước vào theo truyền thống. Vị đạo sư của tôi đã giảng cho tôi phép thiền định và tôi thực tập nó. Nhưng dù cố gắng đến đâu, tinh thần tôi vẫn không tiến bộ chút nào, vì tôi không được sự đồng ý của sư phụ Mapa. Một hôm, Ngọc Đun đến cốc hỏi tôi đã được chút kinh nghiệm nào trong lúc thiền định chưa. Tôi đã phải thưa rằng chưa. "Sao thế?" ông hỏi. "Phương pháp tu tập đặc biệt này không bao giờ thất bại trong việc khai mở tâm thần, trừ phi có gì trở ngại." "Anh có gì trở ngại ư? Không lẽ đại sư phụ không cho phép chúng ta, vì chúng ta có thư và thánh tích làm tín vật? Dù sao, anh hãy cứ tu tập để chúng ta xem." Việc này làm tôi hoảng quá, suýt nữa tôi đã tiết lộ sự thật, nhưng can đảm ngăn tôi kịp thời. Tuy nhiên, nó chỉ làm tôi nhớ cần phải bình tĩnh đối với Đức Ma Pa, và tôi dùng hết sức mình vào việc thiền định. Chẳng bao lâu sau đó, Đức Lạc Ma Ma Pa trong thời gian đó đã tìm người khác hoàn thành ngôi nhà cho con trai ông. Viết thư bảo Ngốc Đun mang một số cành cây làm viền quanh ngôi nhà lập tranh của ông và bảo thêm rằng chừng nào xong việc trang hoàng, Lạc Ma Ngốc Đun phải đích thân đến dự lễ phong thánh chức. Và ông nhân tiện, ông cũng làm lễ mừng cho con trai ông đã đến tuổi thành niên. Trong thư còn thêm rằng nếu có cái thằng Thobaga mất nết ở đó, hãy mang hắn về luôn. Lạc Ma Ngốc Đun mang thư đến cốc và đọc cho tôi nghe qua lỗ hổng, rồi nói: "Đây có lẽ anh không được đại sư phụ cho phép nhận lễ điểm đạo truyền pháp." Tôi thừa nhận: "Vâng, thưa thầy, chính Đức Lạc Ma không cho phép. Đó là bà vợ ông đã giả thư và cho tôi thánh vật." Ông gầm lên: "Hừm, như thế đó là lý do khiến anh không thể có được sự thành công thường lệ. Và tất cả đã phí thì giờ vô ích. Anh phải biết rằng anh không được tự tiện trong việc nhận lễ điểm đạo truyền pháp nếu anh không được cho phép. Dù sao, ông ấy bảo tôi phải mang anh trả lại ông. Anh muốn đi hay không?" Tôi thưa, tôi muốn đi và tôi xin ông cho tôi làm người hầu cận ông. Vì thế, ông bảo khi nào ông biết chắc chắn ngày cử hành lễ, ông sẽ cho tôi biết. Rồi tôi vẫn tiếp tục ở trong cốc. Khi những người giúp việc của ông trở về sau khi đã đem cành cây đến nhà Đức Ba Pa, họ nói cho ông biết rằng ngày nào cử hành lễ và ông lại đến cốc tôi ở. Chúng tôi nói chuyện rất nhiều về ngày lễ sắp đến qua lỗ hổng. Sau một lúc, tôi có cơ hội hỏi ông có việc gì liên quan đến tôi không. Ngọc Quỳnh đáp: "Có, bà Ma Pa hỏi thăm anh, hỏi anh đang làm gì. Người đưa thư của tôi thưa với bà rằng anh đã nhập thất ẩn tu và vui vẻ với bạn riêng. Bà bảo anh đã bỏ quên con xúc sắc và nhờ người giúp việc của tôi gói kỹ bỏ túi đem về đây cho anh." Rồi ông đưa con xúc sắc cho tôi qua lỗ hổng. Khi ông rời khỏi cốc, tôi đã chơi với con xúc sắc ấy một cách thích thú. Tôi ném nó nhiều lần, nhưng rồi tôi nhớ rằng tôi không bao giờ chơi những trò này trước mặt bà Mapa. Và tôi bắt đầu suy nghĩ tại sao bà gửi nó làm chi, nhất là khi chính nó là Phật để làm tiêu tan mất tất cả sản nghiệp của tổ tiên tôi. Hay nó là dấu hiệu khinh bỉ của bà đối với tôi. Ý nghĩ này làm tôi không thể chịu đựng nổi, và cơn phẫn nộ thình lình khiến tôi ném mạnh con xúc xắc xuống nền đất, làm nó vỡ đôi. Một mảnh giấy nhỏ văng ra. Tôi nhặt lên đọc. Con, bây giờ thầy con đã định làm lễ điểm đạo truyền pháp và dạy giáo lý cho con. Vì thế, con hãy trở về đây với Lạc Ma Ngốc Đuôn. Bây giờ, tôi nhảy cỡn lên trong cái cốc nhỏ vì sung sướng. Rồi Lạc Ma Ngốc Đuôn đến bảo, này đại phù thủy, hãy chuẩn bị sẵn sàng để đi. Tôi làm mọi việc một cách nhanh chóng. Chính vì Lạc Ma đã góp nhặt tất cả của cải có thể mang theo được của ông, bất cứ lúc nào cũng nhiều hơn những gì Đức Ma Pa cho ông, để mang theo làm tặng phẩm chân lên đạo sư. Và đó là một tổng số những vật quý giá: kinh sách, thánh vật, châu ngọc, vàng thoi, bình bằng bạc, gia súc, vân vân. Chỉ bỏ lại một vật duy nhất là một con dê già què chân không thể nhập đàn với bầy dê cừu. Ông cũng cho tôi một khăn quàng bằng lụa để tôi làm tặng phẩm cho thầy tôi. Vợ ông cũng góp thêm một bịch bơ chả thành bột làm quà cho bà Mapa. Chúng tôi lên đường với đoàn tùy tùng đông đảo. Khi còn cách chừng một quãng đường nữa, Ngọc Đuôn bảo tôi đi trước thông báo cho thầy chúng tôi biết và hỏi xin một ít bia để uống lấy sức. Và như thế tôi trở lại nhà thầy tôi. Trước tiên tôi gặp bà Mapa. Tôi trao cho bà bịch bột bơ và cung kính làm lễ với bà. Rồi tôi thưa với bà rằng Lạc Ma Ngốc Đuôn còn ở cách đây không xa và xin bà cho ít bia để ông giải khát. Bà rất hài lòng và bảo tôi vào tỏ lòng kính trọng với thầy. Tôi tìm thấy ông đang ngồi thiền định trong phòng trên. Tôi cúi đầu hành lễ và cố gắng dâng lên ông chiếc khăn choàng. Nhưng ông ngồi quay lưng lại phía tôi. Tôi đi qua phía khác làm lễ, dâng khăn lần nữa. Và lần này ông quay một nửa về phía tôi. Thế tôi lấy hết can đảm nói: kính bạch thầy, mặc dù thầy giận con và từ chối không nhận lễ của con, nhưng con phải thưa cho thầy biết là Lạc Ma Ngốc Đuôn đang trên đường đến đây và mang theo tất cả những vật sở hữu làm lễ vật dâng lên thầy. Đến đây tôi dâng lên ông danh sách những vật Ngốc Đuôn mang theo. Như thế, thưa thầy, thầy có hoan hỷ tiếp đón ông ta không? Nếu thầy hoan hỷ, xin thầy gửi cho ông ta một ít bia để giải khát trong lúc ông ta còn đi đường mệt nhọc. Đức Lạc Ma nóng tính này hiển nhiên đùng đùng nổi giận. Một lần nữa bật lên tiếng mắng chửi. Ta có bao giờ được ai tiếp đón đâu, khi ta công lưng mang những vật vô cùng quý giá, những giáo lý từ Thiên Trúc về đây. Dù cho một con chim què cũng không bao giờ chạy ra kêu vài tiếng chip chip để mừng ta. Ta, dịch giả Mapa, phải đi đón Ngốc Đuôn chỉ vì hắn mang cho ta mớ súc vật lạc loài ở đâu đó sao? Không, không bao giờ. Nếu hắn mong điều đó thì tốt hơn hết hắn quay về đi. Tôi vội vã bỏ đi và đến thưa với bà Mapa. Bà nói: thầy con thật là người nóng tính. Ngốc Đuôn là một bậc đại nhân, phải đón tiếp ông ấy một cách đặc biệt. Đi, chúng ta hãy đi đón ông ta. Ồ không, tôi hấp tấp cắt ngang. Ông ta không mong bà đi đón, chỉ xin bà một ít bia mang ra cho ông ta thôi. Nhưng bà Mapa không có bia, nên bà ra lệnh cho các đệ tử mang theo một ít rượu mạnh loại ngon và chúng tôi cùng nhau đi đón Ngốc Đuôn. Hôm nay, một cuộc họp mặt đông đảo được tổ chức, không những để mừng ngày khánh thành ngôi nhà mới, mà còn để mừng người con trai duy nhất của gia đình thầy tôi đến tuổi trưởng thành. Nhiều tân khách tặng quà và người ta đã chuẩn bị một bữa tiệc lớn. Khi tất cả đã sẵn sàng, thầy Mapa hát bài chúc phúc cho tất cả bằng hữu, kêu gọi sự ban phước lành cho tông phái, giáo lý, cho chính ông và các đệ tử, cho tất cả ý tưởng và hành động, cuối cùng cho toàn thể các lạc ma và cư sĩ đã tụ hội nơi này. Khi ông chấm dứt bài hát, Ngốc Đuôn bước đến dâng các lễ vật lên ông cùng với lời trình như sau: Lạc Ma đạo sư chí tôn chí kính, không kể đến chúng con và tất cả những gì của con là của thầy. Đây, con xin dâng tất cả lên thầy. Vật duy nhất con đã để lại ở nhà là con dê cái già què chân không thể nhập bầy được. Và với những lễ vật này, con xin thầy ban cho con lễ điểm đạo truyền pháp quý báu. những đạo lý bí truyền thâm sâu hơn cùng những kinh sách cần thiết. Rồi ông sụp xuống phục lạy để mong thầy hài lòng. Và Đức Mạt Pa đáp: "Nếu ta không nói quá thì ta đã được một ít chân lý và kinh điển thâm áo nhất, hiếm có nhất. Những kinh điển và chân lý này thuộc về con đường, theo đó người ta có thể đạt được Niết Bàn ngay trong đời này, khỏi bị tái sinh đời đời kiếp kiếp đến vô kể. Nhưng muốn ban cho những đạo lý như thế, phải có những điều kiện nghiêm lệ đi kèm. Vì thế, trừ phi anh về nhà mang luôn con dê già què chân anh đã bỏ lại đến đây, e rằng ta không thể ban những đạo lý ấy cho anh, kể cả những thứ anh đã có ở đây." Nhất định, nếu Ngọc Đun về mang con dê già què dò đến, thì Đức Mạt Pa sẽ làm lễ điểm đạo truyền pháp cho ông ta. Vì thế sáng hôm sau, Lạt Ma Ngọc Đun lên đường về nhà. Và vài ngày sau, ông ta trở lại với con dê già trên vai. Với lòng mộ đạo như thế, vị đạo sư thật đã xúc động sâu xa, nói: "Con thật là một người chí thành, trọn tính cầu đạo. Ta có dùng con dê già què dò này làm gì, nhưng ta muốn nhấn mạnh sự quan trọng và giá trị của những đạo lý này thôi." Và sau đó chẳng mấy chốc, ông đã làm lễ điểm đạo truyền pháp cho Ngọc Đun theo sự mong cầu. Cuộc lễ tiếp tục một thời gian dài, những người khách khác biếu quà vào những ngày khác nhau. Và một hôm, khi chỉ có một đệ tử từ xa đến, cùng với những người trong gia đình, bỗng nhiên Đức Mạt Pa trừng mắt nhìn Ngọc Đun và đưa tay chỉ mặt ông ta buộc tội: "Này Ngọc Đun Chudo, anh lấy gì để chuộc tội vì đã làm lễ điểm đạo truyền pháp cho cái thằng Thobaga xấu xa vô lại này?" Và ông nhìn vào cây gậy đang cầm trên tay. Vị thượng tọa đáng thương này hoảng sợ, lúng túng thưa rằng: "Lạy đạo sư kính ái nhất đời, chính thầy đã ra lệnh cho con trong bức thư thầy đã ấn dấu ký tên, bảo con làm lễ điểm đạo truyền pháp cho Thobaga. Thầy đã gửi vòng hoa vào sâu chuỗi của sư ông Naropa làm tín vật. Con chưa dám làm điều gì sái quấy, vì thế xin thầy đừng giận con." Và ông ta nhìn quanh một cách khổ nhọc, có lẽ để tìm đường rút lui. Và đến lượt tôi, ngón tay buộc tội đã quay hướng sang tôi: "Mi đã lấy những vật ấy ở đâu?" Một câu hỏi đầy đe dọa. Tôi hoảng sợ, tim tôi bắt đầu đập thình thịch và đầu gối tôi bắt đầu yếu ọt. Sự sợ hãi tràn ngập khắp người. Tôi ngập ngừng lắp bắp thưa rằng: "Tôi đã nhận những vật đó do bà vợ ông trao cho." Tức tốc mà bà nhảy xuống khỏi chiếc trường kỷ và đi về phía vợ ông, tay cầm cây gậy với chủ ý rõ ràng là để gia tăng hình phạt. Nhưng vợ ông từ lâu đã có kinh nghiệm nên có thể tự bảo vệ mình. Bà đã chiếm một chỗ ngồi gần cửa. Bà phóng lẹ ra cửa và chạy vào nhà nguyện đóng cửa lại. Ông Mạt Pa đập cửa âm âm nhưng không thể mở cửa được. Vì thế ông quay trở lại nạn nhân khác. Ông Mạt Pa ngồi xuống và nói: "Này Ngọc Đun Chudo, vì anh đã làm những điều ta không bảo anh làm, ta ra lệnh cho anh về nhà mang sâu chuỗi và vòng hoa của sư ông Naropa đến đây ngay." Rồi ông trùm kín đầu ngồi im lặng, không ai quấy rầy ông được. Ngọc Đun cúi đầu chào và im lặng rút lui. Khi ông ta ra ngoài, tôi chặn ông lại vì tôi đã chạy trốn cùng lúc với bà Mạt Pa. Tôi khóc lóc xin ông cho tôi theo, nhưng ông sợ hãi bảo: "Nếu bây giờ tôi đem anh đi là không được thầy cho phép, thì chỉ gây thêm cảnh bi đát khác mà chẳng ích gì. Nếu thầy chỉ đối xử tệ với anh thôi, tôi sẽ làm những gì tôi làm được để giúp anh." Tôi nói: "Tất cả lỗi này là do quá khứ độc ác của tôi, nên tôi buồn khổ lắm. Và bây giờ lại thêm ngài và sư mẫu Mạt Pa dính líu vào nữa. Tôi không còn hy vọng nào lấy được giáo lý. Tôi chỉ còn cách kết thúc đời tôi càng sớm càng hay. Và thực sự nhiều lúc tôi đã có ý định tự tử." Nhưng Lạt Ma Ngọc Đun bảo: Đừng làm thế đà phù thủy, hãy can đảm lên. Giáo lý đã dạy những nguyên tắc và những khả năng bản thân chúng ta đều thiêng liêng cả. Nếu chúng ta tự ý cắt đứt sinh mệnh mình quá sớm, sẽ mắc phải tội giết chết thần tính trong chúng ta. Và như thế, chúng ta sẽ bị trừng phạt xứng đáng, không tội nào lớn hơn tội tự tử. Ngay trong kinh điển cũng lên án nó một cách gắt gao. Vì lợi ích tốt lành, anh hãy hiểu thấu và xóa bỏ cái ý đó trong đầu óc anh. Có thể cuối cùng thầy sẽ cho anh giáo lý, và nếu ông không cho thì vẫn có người khác cho anh. Ông ta đã cố gắng an ủi tôi như thế. Vài đệ tử khác cũng xúm lại tỏ thiện cảm, cố gắng an ủi tôi. Nhưng lòng tôi dường như đã tan vỡ, nỗi đau khổ quá độ vỡ bờ. Như thế, bây giờ các anh đã biết, Red Jun và các đệ tử của ta, ta đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ trong lúc bắt đầu cầu đạo vì những hậu quả quá khứ độc ác của ta. Rất ít khi chúng tôi cầm được nước mắt tuôn trào vì câu chuyện đầy hình ảnh sống động của sư phụ Milarepa. Sự thật, có vài người không khóc, nhưng cũng mềm lòng vì xúc động.